Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 1 tháng 9 năm 2017. Đây là bài pháp số 12 thuyết trong Bùa An Cư Kiết Khả tại Thiền Viện Sư U Minh, Yangon, Miến Điện. Bắt đầu cái bài pháp ngày hôm nay, sư xin đọc một cái lời trình pháp của hành giả nói vấn đề mất chánh niệm. Vì này nói một cái câu mà thiền sư nói rất là chính xác, đó là thế mà mình càng tu tập, mình càng chánh niệm bao nhiêu thì mình thấy mình thất niệm bấy nhiêu. Cái người vị nào mà nói rằng là chánh niệm của tôi mà nhiều rồi vậy đó, mà 5-20% ấy, quý vị nói là quý vị suy nghĩ thôi, chứ còn thật ra là mình sẽ thấy mình thất niệm rất là nhiều. Và đây mời quý vị nghe cái lời trình pháp của hành giả trong cái phần nói về vấn đề mà mình thất niệm như thế này đó. Nó có hai bài pháp. Một cái bài là từ rất là lâu lắm rồi, sư đoán từ những năm 2006-2007 gì đó. Thì thần sư người ta cũng có hỏi về vấn đề đó, nói rằng là bây giờ một giờ mình ngồi này, một tiếng đồng hồ này, bạn tính bao nhiêu phút của bạn để chánh niệm. Cái ông sư này ông nói có 1%. Thần sư nói quá nhiều rồi, 1% là quá nhiều, chứ ít hơn nữa. Thì đủ biết là giữ chánh niệm mà cho liên tục là không phải là một cái chuyện dễ. Nó đòi hỏi mình tu niệm rất là nhiều. Và mình càng tu thì mình càng thấy mình thất niệm. Con nhận ra rằng, thưa sư, khi mình thực tập đều đặn liên tục sẽ thấy tâm thất niệm nhiều hơn là chánh niệm. Trong một tiếng đồng hồ ngồi thiền đây này, chứ đừng có nói chuyện một sinh hoạt hàng ngày đó, thì chỉ chánh niệm được chừng một vài phút, nhiều lắm. Thưa sư nói như vậy rất là đúng. Khi hành thiền liên tục, bạn sẽ thấy một cách chắc chắn là phút giây thất niệm rất nhiều. Và thất niệm bao lâu nữa? Thưa sư, con không khó chịu về sự thất niệm này, vì đó là điều không tránh khỏi và tâm có sự chấp nhận. Một lần chánh niệm trở lại, sau khi thất niệm, tâm suy nghĩ chấp nhận là được rồi, nhưng mà bây giờ phải làm cách nào này để cho chánh niệm được dài hơn, chứ chẳng lẽ mà cứ vậy thôi là sao này? Thưa sư trả lời, không khó chịu với thất niệm là có chánh kiến. Thế mình cứ nhận ra rằng là mình thất niệm, mình biết thất niệm, cái này là mình có chánh kiến, đừng có bực bội với nó. Không bực bội với nó là có chánh kiến, còn mình than thở sao mà tâm tôi nó cứ suy nghĩ hoài, nó cứ thất niệm hoài, thì là bạn có là tà kiến rồi đấy. Bạn suy nghĩ không đúng rồi đấy. Có, tức là bạn có thái độ chân chánh, suy nghĩ cách làm thế nào để giữ chánh niệm kéo dài lâu hơn cũng đúng nữa. Nhưng mà có một điều là nếu để tiếp tục cho tâm nó cứ nhận ra là mình cứ chánh niệm mất hoài, thì nó sẽ cố tập liên tục để giữ chánh niệm kéo dài trong một thời gian lâu hơn. Như vậy thì cái câu này thực sự muốn nói rằng là cứ tự nhiên đi, duy trì chánh niệm thì thấy nó thất niệm. Và khi mà nó thấy nó thất niệm hoài thì tự động tới một giai đoạn nào đó tâm nó cố gắng nó giữ để cho có chánh niệm được lâu hơn thôi. Cho mình cũng thật ra mình muốn cố nó cũng không được. Bây giờ trong 2007-2008 thì gì đó không biết là sẽ chép lại trong năm 2015. Thì cái bài nó cũng nói về vấn đề thất niệm. Thưa sư, con thấy rằng là trong sinh hoạt hàng ngày, đây là nói hồi nãy nói chuyện ngồi, bây giờ nói trong sinh hoạt hàng ngày. Trong sinh hoạt hàng ngày như ăn uống, tắm rửa, nói chuyện, con nhận ra càng chánh niệm thì thấy mình thất niệm rất nhiều. Suốt ngày, chứ không phải một giờ ngồi thiền, chỉ chánh niệm nhiều lắm là 1%, còn 99% là toàn thất niệm không. Nghĩ tùm lum tà la. Thực sự nói hiểu vậy rất đúng, thấy vậy là hành giả có tập, có quan sát, có tập ghi nhận mới thấy rồi. Còn đa phần là thường thường là mình nói mình hay, mình giỏi, mình chánh niệm dữ lắm, mà thật ra nhiều lắm là 1%, mà thường sư nói còn nhiều nữa đó. Có một năm sư có một bà người bà con, bà dì của sư, bà qua đây bà tu tập. Thì đó là cái năm đầu tiên mà Thiền Viện Sư U Minh nhận các hành giả Việt Nam. Thì lúc bây giờ là chỉ có cái cốc này thôi, cái Sima này đó là cái chỗ duy nhất để mà tập trung. Lúc bây giờ thiền đường chưa có, chỉ có cốc của hòa thượng với cái Sima này, các cái dãy binh điên này chỉ có một cái một mà thôi. Rồi cái cốc hiện tại bây giờ sư đang ở của thầy trụ trì đó, cốc của thiền sư chưa có, cốc của thầy trụ trì là mới một nửa, là phần trên phần dưới thôi, còn phần trên chưa mới xong. Thì lúc bây giờ đó có ngài hòa thượng thầy của sư là ngài Kim Triệu đó, mới là xin phép hòa thượng Sư Minh mới dẫn qua một đoàn Phật tử Việt Nam. Cuối năm 1999, thì khi mà dẫn một đoàn Phật tử Việt Nam qua đây đó, thì ngài hòa thượng Sư Minh nói tại sao mình không mở một khóa thiền cho người Việt Nam đi, và mở ở tại Sima này. Đó thì trong số hai, trong số những cái người mà đi như vậy thì đa phần là đi theo ngài hòa thượng, tại vì hòa thượng tổ chức khóa đi thì họ cũng tưởng đi chơi đồ chút vui vậy thôi, cái tu tập không có cái gì mà nghiêm túc, nhưng mà cũng có một số cũng tập. Thì trong số đó có, sư có nhớ là có bà dì ruột của sư, lúc đó bà cũng lớn tuổi rồi, bà 70 mấy tuổi rồi, thì có một bà bạn của bà đi theo nữa, hai bà đi đâu cũng đi kè. Rồi thầy hoàng ngài hòa thượng mới chỉ định thầy Tezinia đó làm trực tiếp là trách nhiệm để mà cho hướng dẫn trình pháp đó. Thì buổi tối mà trình pháp á, thì ngài hòa thượng Kim Triệu ngồi một bên, thầy ngồi một bên, rồi gì đây một hai vị mà lớn hạ đó ở bên Việt Nam, mình nhớ xin nhớ bữa đó có sư Palo nữa thì phải đó, ở Việt Nam qua đó ngồi đó có dạy đó mà cho trình pháp. Thì sư thấy bà dì của sư đó, thầy Uzin, thầy Tezinia hỏi sao hôm nay bà trách nhiệm được bao nhiêu phần trăm. Bà nói dạ chắc cũng được chứ 60-70%. Bà kia làm sao? Bà kia người bên cạnh, dạ cũng cỡ vậy à, 60-70. Rồi ngày mai thử lên được bao nhiêu, cứ ngày nào cũng lên 60-70-80-90. Rồi bây giờ 90 rồi là cần tới, nghĩa là đúng trăm rồi nè, bây giờ làm sao đây, 90 mấy rồi, bây giờ tính sao? Bà tuột xuống còn có 97-98 gì, là hôm nay là 90 rồi, mai là phải 100 rồi phải không? Bây giờ thực sự hỏi bao nhiêu mà nói 97-98 mà sư ra sư nói sao mà bà bạn nói lên 100 luôn, mà nói chẳng lẽ mình nói 100 kỳ quá, có biết có thiệt không mà nói 100. Tức là mình nói theo cái sự suy nghĩ của mình. Cái bà dì của sư với là hai bà kia thì thật ra mấy bà cụ là đi tập cho vui vậy thôi, chứ có biết gì đâu, phải trách nhiệm bao nhiêu nói vậy đó. Tất cả hội chúng đều cười hết trơn. Khi mà bà nói gần 80-90% tất cả hội chúng đều cười hết. Bà không hiểu tại sao, không hiểu tại sao hội chúng cười. Thì trong số mà các sư mà tới đó có một sư cũng là quen với sư, cũng là bây giờ nó có cái chùa trên Cà Lo đó, sư mới nói rằng là mà bà Sáu ơi, tức là bà dì của sư đó, không có chánh niệm mà 100% đâu. Bà nói vậy là bà nói cho vui vậy đó, thần sư cũng để cho bà vui cho, còn không có cái chuyện đó. Thì quý vị thấy là tức là cái chuyện mà chánh niệm trong này, ta nói 1% á, mà thần sư nói là còn nhiều lắm đấy. Khi mình nói 1% tức là mình rất là kêu mình là lạc quan lắm, chứ thật ra là còn ít hơn 1% nữa. Hiểu như vậy rất đúng, thấy vậy là hành giả có tập, có quan sát, có tập ghi nhận mới thấy rằng là mình thất niệm rất là nhiều, cho mình có chả có chánh niệm chút nào hết trơn. Thưa sư, con thấy là khi nói chuyện con ưa mất chánh niệm, và khi mà mất chánh niệm rồi thì khi mà có một cái chuyện xích mích là tâm sân nổi lên, hai bên tranh cãi rất là to. Nhiều lần con tự hứa không tái phạm vì mình là người tu, là người xuất gia, nhưng đâu vẫn hoàng đó. Con nhìn tâm khó chịu nhưng tâm sân không giảm tí nào. Có lẽ tại con cố chấp vào ý của mình và muốn hơn người ta chăng? Cái cô này, cô Trình, thì cô nói rằng là đó, nhất là trong khi mà nói đó, nói là cãi, nói qua nói lại là nổi sân lên là rồi thôi bỏ. Lúc đó là không còn kể cái gì hết trơn á. Dù mình hứa với nhau, hứa rất là nhiều lần là thôi đừng, là mình là người tu, đừng có to tiếng gì, mà nó vẫn như thường. Thầy sư trả lời đúng vậy. Ngoài ra hành giả có thái độ không chân chánh khi quan sát sân. Hành giả quan sát tâm sân để muốn sân giảm, để muốn giảm là nó tăng. Duy trì chánh niệm để học, để hiểu bản chất của tâm sân. Đừng có quên nhắc mình là suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, cảm xúc chỉ là cảm xúc, chúng chỉ là những hiện tượng tự nhiên. Và cái bài pháp chuyển qua cái vấn đề mà quan sát tâm sân thì quý vị đã nghe rất là nhiều lần rồi, thành ra sư tới ngang đây thôi sư ngừng lại. Nhưng mà có một cái câu mà trình pháp rất là hay nữa, đó là trong năm 1900, lâu lắm rồi, 2008, tức là cũng cả cái chục năm rồi, thì vị này nói rằng là về vấn đề mà trong cái cuộc sống hàng ngày đó, thì bây giờ mà sư này là không biết là một sư cô, là sư nói rằng thưa thầy, nhờ tu niệm con thấy là 99% thời gian của cuộc sống là ở với tâm si không. Hồi nãy cô kia Trình nói rằng là con ngồi thiền, con thấy là trong sinh hoạt hàng ngày con thấy có 1% đó là chánh niệm, còn phần còn lại là thất niệm. Và thầy sư nói 1% là nhiều lắm rồi đấy. Rồi bây giờ đó, cái vị này là trình pháp một năm trước đó nói rằng là nhờ tu niệm là con thấy 99% thời gian của cuộc sống của mình là ở với tâm si không. Cái nhìn, trong cái nhìn cũng si, trong cái nghe cũng si, trong cái nói cũng si, bởi vì cứ nói tốt xấu phải. Rồi tôi ta rất là dữ, như vậy tức là toàn tâm si không. Thực sự trả lời, khi 99% cuộc sống là suy ngự trị tâm mình, vậy chúng ta phải làm một cái gì đây để cho nó giảm bớt không? Bạn có biết cách không? Người đời chỉ thấy tham sân ít khi mà thấy tâm si hùng mạnh và lợi hại như thế nào. Sân tham bạn có thể thấy rõ, nhưng si thì không thấy và vô cùng nguy hiểm. Nó là bố già núp trong bóng tối giật dây. Phải có nhiều trí tuệ mới nhận ra được rằng lúc trước những gì mình suy nghĩ, những gì mình nói, những gì mình làm đều làm với tâm si hết thảy. Khi tu niệm lâu bòn mót được một chút trí tuệ, nhưng tâm si quá mạnh chỉ thổi nhẹ một cái là tất cả trí tuệ đã bay đi mất. Thì xin nói rằng là khi mà mình tu tập nhiều đó, mình mới thấy rằng là cái tâm si nó rất là dữ. Có những cái mà mình nói, mình tưởng đâu là mình nói với trí tuệ, nhưng mà thật ra là toàn tâm si nói không. Thiền sư nói rằng là mình phải tu rất là nhiều, mình phải có trí tuệ rất là dữ, mình mới nhận ra được điều này. Bởi vì người ta thường hỏi rằng đó, tâm tham, tâm sân á, thì nó dễ dàng nó thấy, mà còn tâm si, nó nói si rồi, tức là mình ngu rồi sao thấy. Thì thiền sư này nói rằng là Ngài Hòa Thượng Sự U Minh á, lấy cho một cái ví dụ để hiểu thế nào là tâm si. Ngài nói, mình đi trên đường, trên một cái con đường rất là tối, nhưng mà mình không ý thức là tối đến chừng nào, là mình cứ cứ việc bước đi như vậy, và mình nghĩ rằng là có một mình thôi, bởi vì nó tối quá mình không thấy được, mình chỉ thấy vừa đủ cái đường mình đi thôi, và mình nghĩ mình đi một mình mãi cho mình đến một chặng nào đó, đó tự nhiên bắt đầu nó có ánh sáng lên, mình thấy trước mặt mình là có một người đi nữa nãy giờ mà mình không biết đó. Tức là khi mà tới một lúc nào đó bạn tu tập, bạn thoáng nhận ra được có cái gì mà từ trước mình không có nhận ra và bây giờ nó có mặt đó, thì ông nói đấy, tâm si là vậy đó. Cả một cái khoảng thời gian rất là dài, mình đi với người ta mình có thấy đâu, là tại vì sao? Tại vì nó tối thui, đến thui không thấy gì hết. Một người Úc trình tánh tình rất sân hận, đến hành thiền 9 ngày, sau đó thưa với tôi rằng: thưa sư, con tu 9 ngày liên tiếp mà tâm sân, đây là thiền sư lấy một ví dụ liên quan tới tâm si, chẳng mất đi chút nào cả, không biết tu 9 ngày nó nằm chỗ nào. Tôi không hiểu tu ở đâu à? Mà sao tôi tu 9 ngày rồi, tôi thấy 9 ngày luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hành giả qua đây mấy tháng rồi mà không biết tâm sân còn có ít nữa. Mà ông này ông tới ông tu một cái khóa thiền ở bên Úc 9 ngày mà ông nói rằng tâm sân 9 ngày rồi mà sao mà chưa có mất. Thì quý vị thấy đây là những cái người mà tu tập mà thể mà vô mà tu đó, thì thiền sư dặn là quý vị nhớ đó ngài, quý vị có một khóa thiền 10 ngày, 20 ngày đó, bên Mỹ là hay tổ chức như vậy, một tháng rồi vậy đó. Cái chuyện mà quý vị cần đừng có mong đắc cái gì hết trơn á, quý vị ở đây một tháng quý vị không có đắc gì đâu. Mà cố gắng tu tập thôi, hiểu cho được cái pháp hành là mừng lắm rồi đó. Đừng có nghĩ rằng là tôi tu một tháng rồi đó, tôi ráng hết sức là thế nào tôi cũng được cái này cái kia. Ông nói ngay từ lúc đầu là bạn đã thua phiền não rồi, bị tâm si nó mới suy nghĩ như vậy. Một hành giả Mỹ, ông này là một người kêu bằng là dân hippie vậy đó, sẽ đi dự một khóa thiền 3 tháng với mấy người Mỹ, là thấy ông tuyên bố, ông nói với ông Joseph, tức là thiền sư Mỹ, ông nói: tôi ở đây 3 tháng tu niệm tích cực, không dễ vui biến nhát, khóa thiền thì sắp mãn mà trí tuệ tôi vẫn còn bé tí teo như hột đậu đó. Tiền hết thì giờ không còn, sức lực cũng kiệt quệ, bây giờ tôi phải làm sao đây? Tôi tưởng đâu là tôi bỏ ra đây 3 tháng, tôi bỏ biết là bao nhiêu tiền một ngày, 75 đô. 10 ngày là 750 đô, 3 tháng như vậy. Tôi bòn móc tiền để tôi đi cái khóa thiền, những mong rằng là thấy được một cái gì đó. Nhưng mà tôi càng tu, tôi càng thấy cái trí tuệ tôi nó nhỏ có chút xíu, chẳng tới đâu cả. Vậy thì bây giờ nó mà đã hết tiền rồi, hết sức rồi, cũng còn thì giờ nữa, rồi không biết làm sao đây. Thượng sư nghe cái câu sư nói về vấn đề cái ông kia hỏi Joseph, và thượng sư trả lời: thượng sư này ở đây đó, hãy duy trì sự tu niệm, đừng bỏ dở, đừng quên, phải tiếp tục nữa. Nếu có 1 đồng hãy làm cho nó trở thành 2, 3, 4, chứ đừng để mất hết thì phải đi mượn đó. Quý vị tới đây quý vị tu, quý vị chưa có trí tuệ, cho nên thượng sư cho quý vị mượn vốn, tức là cái văn tuệ đó, nhắc nhở rằng là đau là một hiện tượng tự nhiên, nó chỉ là đối tượng vân vân, là cái này là cái văn tuệ người ta nhắc cho mình. Thì ông nói là mình mượn tiền của người ta đó, tu thành rồi nhớ người làm ăn có tiền phải nhớ trả lại cả vốn lẫn lời đó, chứ không phải là bỏ đi về đâu. Thì nếu mà quý vị mà tu được rồi, quý vị phải nhớ phải giúp đỡ cho người khác đó. Ý tiền sư muốn nói như vậy thì tức là mình thấy rằng là cái sự tu tập á không phải là cái chuyện dễ dàng, và thường thường là cái tâm mình nó ưa mong đợi ghê lắm, nó mong rằng là thế mà tu một thời gian thì nó được cái này được cái kia, mình nói vô thường, mình nói vô ngã, mình nói đủ thứ chuyện, mà thật ra thường xuyên nói mình nói với tâm si không chả hiểu gì nữa. Đó, đó là cái ý của ông thiền sư nói vậy đó. Bây giờ có một cái câu hỏi rất là hay, có cái vấn đề về hiện tại và quá khứ. Hai sư này hỏi thiền sư về vấn đề thời gian đó, hiện tại quá khứ, thì đây là cái câu hỏi là như thế nào. Trang 101. Thưa sư, có phải là quá khứ đến từ hiện tại, dù cái gì đang xảy ra hiện tại cũng tức thì trở thành quá khứ? Lấy ví dụ suy nghĩ đang sanh khởi hay biết suy nghĩ thì suy nghĩ trở thành quá khứ. Ví dụ rất là đúng và chắc chắn là như vậy. Bạn để ý cho coi có cái gì mà hiện tại đâu. Trong cái phút giây này là hiện tại, nhưng mà nếu mình chia ra trong đó là nhỏ ra nữa thì mình thấy ra quá khứ rất là nhiều trong này. Nói vậy rất đúng, thực sự nói, nhưng chúng ta có làm gì được với cái trở thành quá khứ hay không? Mà chúng ta cố gắng sống trong hiện tại mà chúng ta dùng đó là cái khái niệm tục đế thôi, và nó luôn luôn nó trở thành quá khứ. Vì vậy tôi nói với quý vị, hay là quý vị nói, con sống trong hiện tại, nó có tính cách khái niệm mà thôi. Chứ cái hiện tại này không có thật đâu. Cái hiện tại này nó chưa phải là cái hiện tại mà mình hiểu. Và cái hiện tại này thì nó cứ là thế, mà nó đã hiện tại rồi là nó trở thành quá khứ, mà quá khứ rất là nhanh. Và ông nói mình không có làm gì được cái trơn. Hiện tại chân đế là cái gì bạn có biết không? Bây giờ nó có hai loại hiện tại. Một hiện tại mà mình hiểu như bình thường đây là hiện tại tục đế. Rồi ông nói có một cái hiện tại khác nữa là hiện tại chân đế. Trong này thường sư cũng có nói. Thì sư Lục trong năm 2008 thường sư có nói về vấn đề đó. Để nghe đọc được quý vị nghe thì quý vị có hiểu không? Nói về hiện tại là hiện tại chân đế. 442. Thưa sư, trong sự thực tập thiền tứ niệm xứ, hành giả được khuyên là phải sống trong hiện tại. Hiện tại thưa sư có thật hay không? Trả lời, chỉ có hiện tại thôi, còn quá khứ đã qua và tương lai chưa tới. Quý vị thấy bơ bơ không? Quý vị nói hiện tại cứ quá khứ hoài. Mà bây giờ thiền sư lại nói quá khứ không có, tương lai không có, chỉ có hiện tại. Vậy thì bây giờ là cái gì đây? Không thấy hiện tại là bởi vì sao? Nhìn cái là nó đi qua quá khứ rồi. Mà thiền sư bây giờ lại nói chỉ có hiện tại thôi, còn quá khứ đã qua, tương lai chưa tới. Hiện tại có thật, quá khứ và tương lai không có. Chúng ta đang sống đây là hiện tại, quá khứ, tương lai không hiện hữu. Cái gì đang xảy ra, đang là thì gọi là hiện tại. Tất cả mọi sự đều luôn luôn mới, đang sanh ra không ngừng nghỉ, gọi là hiện tại. Quý vị thấy không? Thì cái câu này nói đó là đòi hỏi mình tu tập rất là nhiều trong phải chơi. Cái gì đang xảy ra, đang là thì cái đó gọi là hiện tại. Ví dụ bây giờ mình thấy cái tâm nó đang xảy ra, tâm suy nghĩ đang xảy ra, đó là hiện tại. Nó đang là, nó đang có mặt. Tất cả mọi sự đều luôn luôn mới, đang luôn luôn sanh ra và không ngừng nghỉ, cái này gọi là hiện tại. Tuy nhiên chúng ta cần nhớ có hai loại hiện tại. Hiện tại mà chúng ta thường sử dụng là khái niệm hiện tại, hôm nay, hôm qua, ngày mai, giờ phút này, hiện tại. Nhưng trong ngày, trong giờ, trong phút, trong giây còn được chia nhỏ thành phút giây hiện tại nữa, chứ không phải bao nhiêu thôi. Ví dụ bây giờ mình nói cái phút giây này á, cái phút này là hiện tại, nhưng mà trong phút là còn giây nữa thì sao? Vì vậy nếu mà chia nhỏ ra rồi thì là mình thấy trong này là có nhiều cái hiện tại. Và có một cái hiện tại khác nữa gọi là hiện tại chân đế, thì những gì đang sanh, đang xảy ra, đang trở thành, cái này gọi là hiện tại. Đó lặp lại lần nữa để quý vị thấy không? Như vậy khi một cái tâm nó sanh khởi rồi đó, hiện tại đó. Thưa sư, hiện tại mà chúng ta sử dụng lúc tập thiền tứ niệm xứ và hiện tại chân đế có giống nhau không? Không, hai cái này hoàn toàn khác nhau. Nhưng chúng ta sẽ bắt đầu bằng những cái khái niệm tục đế để rồi hiểu thế nào là chân đế. Như vậy thì mình phải bắt đầu những cái khái niệm hiện tại như mình nghĩ đi. Từ từ bạn sẽ hiểu thế nào là hiện tại chân đế. Hiện tại hành giả đang cố gắng duy trì chánh niệm, đó là toàn là khái niệm tục đế. Nhưng nhờ vậy mà dần dần hành giả có thể quan sát những gì sanh lên, và cái này mới gọi là thật sự là hiện tại. Thưa sư, mỗi khi chánh niệm thì hiện tại đã qua rồi, đúng vậy không? Đúng như vậy. Sự sanh lên tức là hiện tại chân đế rất nhanh, nhưng trí tuệ hiểu sự sanh khởi này là hiện tại đấy. Nói cái này, nói rằng là sự sanh lên và hiện tại đó thì Phật tử là không có hiểu, thường sinh có không có nắm bắt. Thì thiền sư nói như thế này này, cái gì thấy không? Trong một cái búng tay Phật nói hàng tỷ tâm sanh khởi và hoại diệt. Trong một búng tay như thế này, hàng tỷ tâm sanh khởi và hoại diệt. Bây giờ mình lấy ra một tâm thôi, mình nói thì quý vị thấy khoảng thời gian bao nhiêu, rất là nhanh phải không? Trong cái tâm này nó có ba cái, nó sanh, nó trụ, cái diệt. Thì cái trụ này này gọi là hiện tại. Thì quý vị thấy cái hiện tại chân đế nó nhanh biết là bao nhiêu. Vì vậy khi người ta thấy sanh khởi là ta nói cái đó là hiện tại là vậy đó. Bây giờ sẽ lặp lại này, ông nói trong một cái búng tay hàng tỷ tâm sanh khởi và hoại diệt. Khi mình búng một cái là hàng tỷ tâm đã đi qua rồi, xong xuôi rồi. Bây giờ trong hàng tỷ đó lấy ra một tâm, rồi quý vị biết thời gian bao nhiêu, một phần của một hàng tỷ, thấy không? Rồi bây giờ trong đó có ba cái nữa, nó sanh lên, nó trụ một chút cái diệt, thì ông nói cái trụ này này, cái trụ này mà gọi là cái này là gọi là hiện tại chân đế này, thì bạn đâu có thấy được. Do đó mà ta cứ nói hễ mà sanh lên thì gọi là hiện tại, sanh lên liền bởi là sanh trụ diệt cả ba cái cùng lúc luôn. Thì không biết cái gì có hiểu không, cái gì không hiểu tôi sư cũng chịu tới ngang đây thôi, chứ không biết làm sao nói nữa. Rồi bây giờ một vị khác trình nói về cái gì đây, chuẩn bị chết, trang 118. Vì này mà trình pháp luôn nói về vô thường lắm quý vị, nhìn vào trong thân chỗ nào cũng sanh rồi diệt, nghe là thấy bắt đầu thấy vô thường đó. Từ đầu tới chân, lúc đầu mới ngồi thẳng, từ từ cúi về trước, xương cổ kêu rắc rắc, ngước lên kêu rột rột, càng ngước càng kêu, đầu gối thì khô, chắc nhờn kêu răng rắc lúc đỡ chân. Mà thường xưa nói đây không phải là vì thân, nói cái răng rắc ở trong thân này là cái này, là ông nói đây không phải là thân mà cảm giác nó thay đổi. Khi mình ngồi cái đầu cục lên cục, mình cái đầu mình nó cong xuống, cảm giác thay đổi. Hoặc giả là đầu gối của mình nó chắc nhường, nó khô, nó kêu răng rắc, cái này là cảm giác thay đổi. Rồi đó nó không đau vì nó đau, cảm giác thay đổi. Thưa sư, toàn thân con thấy thay đổi không ngừng, bên ngoài trông thì khỏe, nhưng bên trong thì lục phủ ngũ tạng không còn biết kéo dài bao lâu nữa. Con thấy ghê sợ vô thường, tới lúc nào không biết. Con tự nhủ cho con sống cho khỏe đi, chết thì chết cho ngon, chết thì chết cũng ngon nữa. Ngoài lạ không? Ăn ngon thì cũng đúng rồi, bởi quý vị lần đầu tiên quý vị nghe mà chết mà thấy chết cho ngon này ha. Chết bây giờ cũng được, đừng có chết, đừng có trước khi chết mình rề rề. Đây là cái mà là cái tâm trạng của những người lớn tuổi đó. Không phải là ở tại Việt Nam hay ở đâu thôi, mà ở bên Mỹ này ta cũng sợ vậy đó. Ta sợ là trước khi chết nó đau rề rề rồi không biết chừng nào chết. Mà bên Mỹ là một cái nguyên tắc, thế mà anh đau mà dữ quá mà con cái nó lo được là tống vào nhà già. Cô trong đó nằm nó chích một phim, nó chích thuốc an thần. Nằm trong đó nội cái chuyện mà thấy người ta chết không á, mình cũng đủ hết hồn rồi. Ngày nào cũng bưng ra hết. Thì quý vị thấy cái cảnh tượng đó đó. Suy nhớ đó, có một lần á, có một người bà con lớn tuổi rồi, bây giờ cần một cái phòng ở trong nhà già đó, thì sư tới coi coi thử là cái chỗ đó có tiện lợi không, thì thấy đó, họ chỉ cho mình coi đó, cái nhà già đó nó có ba phần. Nó làm chữ T, một cái phần này là phần chính này, rồi hai phần là hai cái cạnh hai bên này. Thì ông kia, cái cô của y tá rồi cô chỉ, cô nói cái phần mà chính giữa này đó, là cái phần đó là cho những cái người khỏe. Khỏe là sao? Là các bác đó, các cụ đó còn có thể đi tới đi lui được. Ví dụ tới giờ gõ chuông đó, ở trong phòng nó đi ra, nếu mà yếu quá người ta dẫn ra đó ngồi, người ta chắc đưa cơm rồi cho ăn. Ăn đồ ăn Việt Nam không à? Đó là một cái hạng thứ nhất, là hạng này là tốt nhất. Cái hạng thứ hai nó nằm cái cánh bên này đó, thì là phải đưa cơm vào trong phòng đó quý vị, hoặc giả là ăn uống không có được bao nhiêu nữa. Cái cánh cuối cùng gần phía bên này đó, nằm đó là cứ chịu thuốc mê không à, sắp sửa chết rồi. Thì cái người mà già đó, cái diễn trình của cái người mà lớn tuổi là đi vô là vô cái thân trước, chữ T là vô cái phần này trước, mạnh khỏe ăn uống đàng hoàng tử tế, bắt đầu yếu dần nó đem qua phía bên này. Lúc bây giờ là phải có người giúp đỡ, tới lúc mà bắt đầu là bác sĩ nó nói chê rồi, thua rồi, là nó đẩy qua bên này, là cứ suốt ngày tiêm thuốc mê cho mình, cứ nằm đó mà chê chê. Thì những cái người mà ở trong cái cánh này với cánh này họ khủng hoảng cái lắm, là bởi vì cái cửa vô như thế này, quẹo bên tay trái là vô những người sắp chết, quẹo bên tay mặt là những người mà ngáp, còn cái thẳng đi thẳng á, mà những cái người là còn tốt, thì là mình thấy họ chở ra xe cứu thương, nó chở ra hoài, tại vì bên kia là nhà thương rồi. Bên này là nhà thương nè, giữa là nhà già, bên này là nhà xác nè, đem ra đi cử chính vô lấy xác ra. Có một cái bác đó, bác nói rằng là chở cho bác lại quay cái nhà già một lần đó, rồi bác ngồi đó rồi bác thấy nó lâu lâu nó chở bà ra, nó lâu chở ông ra, rồi bác nói thôi con lại má lại con, má con đừng có để vô má vô trong này nữa, chắc là tao thấy mà nó chở nó chết rồi, tao sợ quá. Chưa nghĩa là chưa vô nhà già mà thấy người ta chết trong đó là thấy bị thế ớn rồi. Đó thì là đây là cái niềm khắc khoải của những người lớn tuổi. Bây giờ nó đau chẳng thà nó chết đi, đau rì nữa, con cái nó sang sống được, nó vui trong nhẹ nhàng cũng rất là khổ đó. Thì đây là cái tâm trạng của cái vị mà Trình Pháp cũng nói như vậy, là chẳng thà đó, nếu mà chết thì cho chết bây giờ cũng được, mà chết cho ngon hay là nó lại chết lúc luôn, đừng có đau có bệnh rề nữa. Chân sư mới hỏi lại, chị cho cô đang nói cái gì đây, nói cái gì mà gọi là muốn chết là chết cho ngon, là đừng có đau rề. Hành giả đang nói gì đây? Có ai chết đâu, thân tâm danh sắc là pháp hữu vi, pháp có điều kiện, nhân duyên đủ nó còn, hết duyên thì diệt, chứ có ai trong này đâu mà đòi là phải là như vậy như cái nọ. Vì tất cả vận hành theo nhân duyên nghiệp lực, cho nên bạn muốn cũng được, bạn muốn chết cho khỏe cũng được, bạn muốn đau thì chết cũng được, bạn muốn chết hôm nay cũng được. Có nhiều người khi mà nói như thế này đó, tôi muốn chết cho khỏe, ông thiền sư hỏi lại, vậy cho quý vị muốn chết lúc nào? Bây giờ muốn chết là chết bây giờ, tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, 9, 10, 11, 12, thì muốn tháng nào chết đây? Khi hỏi như vậy là bây giờ quý vị thấy không? Nói không được rồi nè. Rồi bây giờ chết ở đâu? Chết ở Miến Điện, chết ở Việt Nam. Mấy người qua bên Mỹ chết là sao đây? Rồi bây giờ chết mà chết một mình hay chết có con có cái, quý vị thấy không? Hỏi còn cái câu trả lời được không? Chừng sao không đòi được. Khi mà thiền sư những cái năm trước có hỏi lại như vậy đó, nhắc nhở là quý vị thấy không? Quý vị nói cái chuyện là quý vị muốn mà không có bao giờ được cái trơn. Thì đừng có bao giờ muốn. Vì tất cả vận hành theo nhân duyên nghiệp lực, cho nên bạn muốn như thế nào đây? Không có muốn được, không có cái chi mà mình muốn mà có được. Nếu xét về pháp chân đế thì chúng ta sanh từng sát na một, cái chết cuối cùng chưa đến, nhưng chúng ta sẽ chết trong từng cặp tư tưởng là có rồi đấy. Đó là cái câu mà Ngài Thượng Sư Sô Thích Ca cũng hay nói hoài. Bạn nhớ là bạn không có sống 70 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi đâu, mà chúng ta sống trong từng sát na, bởi một cái tâm nó sanh khởi hoại diệt, sanh khởi hoại diệt, là chúng ta sống vậy đó. Chứ không phải là sống 70 năm, 80 năm. Hành giả muốn chết ngay bây giờ, không muốn đau đớn bệnh hoạn kéo dài lâu mới chết, nhưng không ai muốn được cái gì cả. Vả lại chết bệnh hay chết lúc còn khỏe có khác nhau đâu. Đúng ra đang khỏe mạnh thì khó chết lắm đấy. Thông thường người ta chết vì thân thể yếu mòn do bệnh tật mà thôi. Thì trong cái phần đầu tiên là nói rằng là mình muốn chết cho khỏe nhưng mà không được. Thầy sư nói mình đừng có muốn như vậy. Mình muốn như vậy là muốn với tâm si đó. Và vì một lý do nào đó mà mình trước khi mà mình chết không khỏe là mình buồn, mình khổ vậy lắm. Là tại vì mình muốn chết cho khỏe mà bây giờ nó đau đớn bệnh hoạn như thế này, rồi cái tâm mà cái bằng là chấp nhận của mình nó càng lúc nó càng yếu. Khi mình nói rằng mình muốn cho khỏe thì thường xuyên lại nhắc đó, mình muốn như vậy rồi mà nếu mà nó không xảy ra đúng theo ý của mình, buồn mình khổ, và phút cần chót mà mình cần chết mình buồn mình khổ thì mình sẽ đi về đâu? Thưa sư, mẹ con không tu gì hết nhưng ngủ hắt hơi rồi đi luôn, con cũng ước ao như thế, không làm khổ ai cả. Cái câu nói này rất là hay, là tại vì sao? Tại vì khi mình chết, mình ngủ rồi mình chết, mình đi luôn thì mình không làm phiền con cháu. Nhưng mà trong một cái bài giảng trong năm 2016, thiền sư nói rằng là người ta hỏi rằng là những cái người, thiền sư nói rằng là khi mà mình già như thế này rồi đó, già như thế này, ý sư có mốt sư chứ không phải quý vị đâu, quý vị không có già đâu, quý vị còn trẻ lắm. Thì ông có nói rằng là hễ mà cái người mà lớn tuổi mà đau đớn bệnh hoạn á, là khi mà cần chết là đau ghê lắm, đau kinh hoàng lắm. Ngay cả hòa thượng sư bên thầy của tôi cũng vậy, đau ghê lắm. Mà khi mà đã như vậy rồi đó thì gì đây, mình phải tu cho dữ. Chắc có lẽ là quý vị đã nghe bài pháp này rồi đó. Thì có người ta đặt hai câu hỏi. Một câu hỏi thứ nhất là những cái người mà ngủ rồi chết luôn, như vậy thế gian ta nói rất là khỏe, phải vậy không? Thấy bác nằm rồi bác đi luôn, khỏe quá. Và cái thứ hai nữa là trong có nhiều người đó khi mà lớn tuổi rồi đó thì đau đớn bệnh hoạn rất dữ, thì nó chích thuốc an thần để phút chót là chết cho đừng có đau đớn, mà đau đừng có khổ quá, đừng đau quá đó. Thì hỏi hai cái này thì cái thứ nhất thường sư trả lời là khi mà chúng ta chết mà chúng ta ngủ mà chúng ta chết á, không bảo đảm gì hết. Vì khi bạn ngủ là tâm si rất là nhiều, khi mà tâm si của mình rất là nhiều đó thì bạn chết bạn đi về đâu, đâu có ai biết được phải không? Vì vậy nói rằng là ngủ rồi đi luôn thì nó khỏe, là tại vì mình không làm phiền ai, đó là chuyện của thế gian thôi. Nhưng mà cái tâm của mình nó đi đâu này mình không biết, tức là khỏe cái khâu đầu thôi, là nói chuyện thế gian mình không có làm phiền ai, mình không làm cho ai phải là lo lắng mất mát gì giờ để mà săn sóc mình, thì có được cái mục đó thôi. Còn khi mà mình chết rồi mình đi về đâu á, thật sự nói không có biết đâu. Mà hễ mà chết cái tâm khi ngủ cái tâm si mà rất là nhiều như vậy đó, không bảo đảm, không có gì bảo đảm hết. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là những cái người mà lúc mà sắp sửa chết quá, cho bây giờ đó đau quá rồi mình chích một phiên, là mình chích thuốc an thần đó, để mà đi cho nó nhẹ nhàng. Mà thật ra khi mà chích vào đó rồi là trời ơi toàn tâm si không. Sự cá nhân sư ra kinh nghiệm thì bị thuốc tê rồi, thuốc bê, mà khi mà nó chích mình nhiều, tâm mình nó lẫn lộn, nó không còn biết cái gì, nó không có cái phòng xẹp mà nó niệm cũng nổi nữa. Thì cả hai trường hợp, có trường hợp nào là tốt hết. Chỉ có một cách duy nhất là bây giờ mình duy trì chánh niệm, và mình tới phút đó ông nói đừng có thèm để cho nó chích thuốc mê để gì hết trơn. Mình chịu nổi không? Đau đớn rất là dữ, để yên đó, nằm đó mình niệm, mình duy trì chánh niệm. Thì nói cái này là đòi hỏi mình tu tập rất là dữ, chứ không phải chơi đâu. Khi cái vị này nói rằng là đó, mẹ con á không có tu hành gì hết mà tối ngủ hắt hơi và ba cái rồi đi luôn, con cũng ước ao như thế. Thì Trần Sư nói vậy thì bây giờ hành giả cố gắng chết mỗi đêm đi, trước khi ngủ nhắc nhở là đêm nay nằm đây chưa chắc ngày mai còn sống để thức dậy nữa. Vậy thì bây giờ muốn mà chuẩn bị giống như mẹ mình á, thì bây giờ đó bà không tu thì mình tu này, bà mẹ mình không tu mình tu, thì bây giờ trước khi mình ngủ mình nhắm mắt là mình nhắc mình nằm đây rồi đó, nằm đây rồi chưa chắc là ngày mai, ngày chút xíu sáng là còn dậy nữa không, chắc có lẽ là có thể là sẽ đi luôn, chắc chắn 100%. Nói nhắc hoài như vậy tức là suy tưởng về cái chết đó. Có một sư nhớ, còn lúc mà sư mình chưa tu đó, sư đi tới cái chùa rồi có một thầy cũng là sư này cũng là nam tông, sư mới thấy bà cụ có mặt mày cũng phúc hậu lắm. Thế mà sư mới nói cha bác mà khỏe quá nha, bác mấy tuổi rồi? Bà nói dạ con cũng gần 90 tuổi rồi. Nói cái ông nói ồ vậy thôi khỏe quá rồi, thôi bữa nay cầu chúc cho bác, nghĩa là tối bác ngủ xong rồi cái bác đi luôn, tức là ngủ rồi cái đi, giống như là nãy giờ mình nói đó, tối ngủ đi luôn. Cái bà về bà nói đứa con gái thôi tao không ngủ nữa đâu, tao ngủ tao sợ tao đi luôn quá à. Mà làm sao mà không ngủ được đây, có gì thấy không? Chỉ ông sư ông nói như vậy tức là ông nói cái tốt cho mình. À, mình chết không có đau đớn, mình chết không làm phiền hà ai. Mà già này, xin lỗi bà cụ này, bà hiểu lộn. Bà nói ông cầu cho mình lúc mình ngủ, mình chết thôi tao không thèm ngủ đâu. Thật ra bà không có ngủ được đây. Thì mình có bị thấy trong cái gì đấy, cái người mà không tu nó ưa suy nghĩ một cách kia bằng là hoang tưởng như vậy. Ta nói một đường làm nẻo. Có một năm sư nhớ là có một sư đó ở trong thiền viện, đi qua bên Myanmar này tu tập ở trong rừng á, trong rừng thiền của ngài hòa thượng Upandita đó. Đó thì sư đó tu tập tích cực ghê lắm. Và khi mà sư tu xong rồi sư về bên Mỹ á, sư ở một cái trung tâm cũng thuộc về Pandita Rama là Như Lai thiền viện đó. Ở đó đó ôi cũng là rất là cắt gao, tu tập ghê dữ ghê lắm đó. Thì khi mà sư ở bên Myanmar đó thì sư nghe Phật tử nói rằng là phải đưa sư về lại ở bên Mỹ, là tại vì bây giờ sư bị ung thư rồi, không có chắc có lẽ là không sống đâu, cho nên ta đưa về lại bên Mỹ. Bởi vì cái túi sứ của sư là ở gần cái trung tâm Như Lai thần viện đó. Thì khi mà sư nghe như vậy thì sư nói vậy cho còn cũng chưa biết là câu chuyện như thế nào. Thì khi mà đem về bên Mỹ là sư này là rất là tỉnh táo. Phật tử kể cho sư nghe là tỉnh táo vô cùng. Phật tử tới sư khuyên phải tu hành vậy chứ cái nọ. Và người ta cũng nói rằng là khi mà sư chết là tâm sư yên ổn vô cùng. À, thì mình nghe vậy mình cũng mừng. Nhưng mà chừng ba tháng sau đó có một người Phật tử gặp sư và nói rằng hỏi sư về cái vấn đề của sư đó. Nói là mình tu lâu như vậy mà tại sao lúc chết nó đau quằn quại quá trời quá đất à? Hóa ra là sư đó là khi gần chết là đau rất là dữ, còn quải rất là dữ, chẳng phải chơi, mà niệm không nổi nữa, phải nhờ một người em gái làm gì đây, y tá lại chích cho sư, sư mới nằm yên được. Thì quý vị mình mới nghe mới nói thì mình tưởng đâu khỏe lắm, phải vậy không? Tại vì lúc mà nó chưa tới cái lúc mà giai đoạn mà đau dữ thì nằm đó thì mình vẫn còn tỉnh táo để mình khuyên lơn, mình nói chuyện này Phật pháp. Nhưng mà khi mà nó đau quá như thiền sư nói rồi, hết biết. Lúc bây giờ mình chỉ mong một chuyện thôi là họ chích cho mình để cho mình bớt đau mà thôi, cho mình không có muốn mà nằm đó mà niệm cái gì nữa đâu. Sư đã ở trong nhà thương, sư đã biết cái chuyện này, không phải là bởi vì tu tập. Ông thiền sư mới phải tu rất là dữ, may ra là mình có cái niệm lực phút chót để mình đối đầu cái đau đớn. Hành giả đã tu tập rất là nhiều năm, nói cái vị hỏi đó, hỏi cái câu là muốn chết cho nó khỏe đó, thì sư thầy nói rằng là hành giả đã tu tập nhiều năm, thực hành tứ niệm xứ, phát triển niệm định tuệ, hãy tiếp tục tu như vậy từ lúc nào tới giờ để ba thiện pháp này càng lúc càng mạnh. Đó là phương pháp chuẩn bị hoàn hảo cho cái chết sắp tới. Như vậy là chỉ có một chuyện mà mình phải làm thôi, hãy là tiếp tục tu đi, tu cho có niệm có định, để mà có niệm có định có tuệ mà tốt rồi đó thì phút chót là mình rất là tỉnh táo. Mỗi chúng sanh đều có biệt nghiệp, tại vì cô này nói rằng là gì đây, mẹ con không tu gì trơn mà ngủ rồi hắt hơi rồi chết, thì thực sự nói rằng là mỗi chúng sanh đều có biệt nghiệp, nghiệp của người này không giống của người khác, đừng phân biệt so sánh. Mẹ của hành giả có nghiệp của bà, hành giả có nghiệp lực riêng của mình, vả lại ngủ mà chết như thầy giảng năm ngoái đâu có chi bảo đảm là tốt đâu. Vì vậy đừng có so sánh ai hết trơn. Thực sự cũng nói vậy đó, đừng có thấy người ta chết khỏe như vậy rồi mình muốn như vậy mà không được đâu. Không được, vả lại là cái chuyện là gì đây, người ta có cái nghiệp lực của người ta, người ta có cái phước báo của người ta, mình không biết mình có được không, mình muốn. Phật dạy mỗi chúng ta là một chúng sanh duy nhất khác với tất cả chúng sanh trong 31 cõi. Nói cách khác, mình và tất cả chúng sanh khác trong 31 cõi trời người, không có ai giống nhau nha, ai hết. Tức là thật ra là mình không giống người nào hết trơn. Có mình một, mình là một chúng sanh trong 31 cõi đó, trời người đó, chúng sanh là biết bao nhiêu, mà ông Thiền sư nói không ai giống ai. Không, người ta khác nhau về vấn đề nghiệp lực, người ta khác nhau về vấn đề phước báo, người ta khác nhau về vấn đề phiền não, đủ thứ chuyện khác, rồi trí tuệ tu cũng khác nữa. Vì vậy không có cái người nào mà giống người nào hết. Vì vậy mình đừng có so sánh mình và người khác, bởi mình có giống họ đâu mà mình so sánh. Và trong cái bài pháp này thì cái vị hành giả này Trình Pháp có một lần nói rằng là trong ngồi thiền, trong khi ngồi thiền thì là cái kinh nghiệm rất là tốt, nó thân rất là cứng, quan sát rất nhiều cảm giác khác nhau, tâm rất là yên ổn, con hiểu ra rằng chánh niệm rất là tốt, thân yên tâm vắng lặng, thấy tâm mình rất lăng xăng, bây giờ mới nhận ra là tâm mình bây giờ rất là yên. Thì thực sự hỏi kinh nghiệm được như vậy rất tốt, hãy làm sao giữ được như vậy trong một thời gian lâu đi, và lúc ấy thì mình sẵn sàng chết rồi đó. Tại vì vị này hỏi là làm sao mà chết này, thì ông nói đó, làm sao mà giữ cái tâm mình cho vắng lặng, cho yên ổn như vậy trong một thời gian rất là lâu đi, và như vậy lúc đó là mình sẵn sàng chết lúc nào cũng được. Bị tâm vắng lặng thì chết khỏe quá, tâm vắng lặng là tâm có trí tuệ, tâm có niệm có định thì chết không thể nào mà đi xuống được. Thành giả giữ cái tâm này đương yên được bao lâu? Dạ con có cái tâm vắng lặng yên ổn thì rất là tốt, thì thấy được trong 1 giờ 15 phút, nhưng mà khi mà vô ngồi lại thì thấy đau. Thiền sư nói không đủ à, phải 24/24 à. Giữ cái tâm mà trong lắng mà vắng lặng như vậy trong 24/24 à, thì may ra mới được. Còn như vậy tức là tâm hành giả còn yếu. Nếu tiếp tục ngồi sẽ thấy kinh nghiệm như con Trình, nhưng con nhớ nhiều câu chuyện chưa làm xong nên con đứng dậy đi lấy, thì vô ngồi lại là tâm nó hết yên lắng. Thì Thiền sư nói vậy là trí tuệ của mình chưa có mạnh, để thấy cái chi hợp thời nên làm hay không nên làm. Khi thấy chuyện mình làm không phải thời, trí tuệ sẽ ngăn lại. Không có trí tuệ hay trí tuệ yếu, phiền não sẽ sai sử mình làm những chuyện vô lối để rồi ăn năn hối hận. Có ăn năn thì cũng đã xong rồi. Sư nói đó, quý vị thấy không, mình ngồi đó một cái giờ yên lắng như vậy rồi bây giờ cái tâm mình nó sai đi làm cái này chuyện này chuyện kia rồi mình đứng dậy mình làm. Sư cũng nói như vậy, điều đó cho thấy là trí tuệ mình không có. Trí tuệ mình không có thì nó sai cái gì mình cũng làm hết trơn. Chứ còn mà nếu như mình có trí tuệ mình không chịu làm, bây giờ ngồi yên cái đã rồi thấy chuyện gì tới đó tính bỏ, không sao hết trơn. Có một năm một cô đó, cô qua đây cô hành thiền, cô kể với thiền sư, cô nói rằng là đó, cô ngồi thiền cô nghe trời mưa, ở ngoài mưa rất là dữ, mà bây giờ đồ thì mình phơi ở ngoài rồi, nãy giờ nó trời nó nắng nó sắp sửa khô rồi mà bây giờ mưa, là tất cả hành giả đứng dậy chạy răng về lấy áo của cô. Cô nói thôi, nó mưa thì tôi để cho nó mưa thôi, chứ còn bây giờ từ đây mà mình chạy về đằng kia là cũng mất rất là nhiều thời giờ. Rồi khi mình về tới đó là chắc là nó cũng đã mưa, cũng ướt hết trơn rồi. Mà cô này cũng hơi mọc nữa. Cô nói mình mà chạy từ trên thiệt đường mà về tới nơi rồi chắc là mưa ướt hết trơn rồi. Thôi thật kệ nó, đã mưa ướt thì cho nó ướt luôn, chẳng biết làm sao. Thì cô nói, con nói thật kệ nó, ngồi đó cứ việc tiếp tục ngồi thiền thôi. Nó ướt là coi như ướt xong xuôi rồi. Nó đã, mình ngồi trên này mình nghe nó rất ào như vậy rồi. Mình chạy từ trên này về với nó là thì nó cũng đã khổ rồi. Thì cô nói cô ngồi thì cô thoải mái, trong khi các hành giả thì người nào cũng chạy túa ra đi lấy áo quần đang vô trơn. Thì cô nói rồi cô hành thiền xong xuôi rồi cô đi về, cô thấy áo quần của mình ai đem vô hết trơn rồi, khỏe ra. Chị nói thấy không, Khi mình hiểu rằng là cái chuyện gì mà mình lo cho nhiều nó cũng không được, thì thôi kệ đó. Nếu mà mình đang đi kinh hành, không nói vậy, nếu mình đang đi kinh hành thì cũng nói mình lấy, mình chạy tới mình lấy áo quần đeo vô, còn mình đang ngồi thôi kệ, để yên nó đi, thế nào cũng có người giúp mình. Thầy sư dặn như vậy. Đây về nói về vấn đề sống chết, có một sư bây giờ đó, ông này là không biết bây giờ đang ở bên Mỹ thì phải đó, sư này hỏi về vấn đề sống chết, thì hỏi thiền sư một câu như thế này quý vị. Dạ thưa sư, thưa thầy đó, thầy thiền sư đó, thưa thầy, thầy có sợ chết không? Con thì rất sợ chết, bởi vì con chưa có giấy bảo hiểm là không sẽ sinh vào bốn ác đạo. Vì vậy con sợ chết lắm, sợ lọt vào ác đạo quá, bởi vì không có cái gì bảo đảm hết trơn. Thiền sư nói, hồi trước tôi cũng rất sợ chết, nhưng dần dà cùng với công phu tu niệm, trạng thái tâm thay đổi, càng lúc càng có sự hiểu biết, cho nên tôi ít sợ, gần như không sợ. Bởi vì tôi hiểu chết chỉ là một hiện tượng tự nhiên xảy ra cho mọi người mà thôi. Thiền sư nói rằng là tôi càng tu tập nhiều, tự nhiên cái tâm tôi nó ít sợ chết. Chứ còn hồi trước là tôi ngồi trên phi cơ, tôi nhìn xuống, tôi thấy nó cao, máy bay nó bay cao quá, tôi nói trời ơi lỡ mà hết xăng cái nó rớt xuống thì chắc chết quá. Quý vị nào ngày mai ngày mốt về đứng về nó nghe. Đứng ngồi ở trên dòm xuống thấy cao quá rồi, rớt cho một cái rồi biết là chạy đi đâu đó. Không nói, tự nhiên ngồi vậy nó sợ. Mà bây giờ sợ làm sao, chẳng lẽ mình kêu nó mở cửa cho mình đi ra. Nó đang bay ở trên không mà. Ông nói đôi khi nó sợ khoáng vậy. Nhưng mà càng lúc càng có sự hiểu biết nhờ sự tu tập, tôi ít sợ và gần như tôi thấy không sợ gì nữa. Tức là sợ chết đó. Chỉ vì biết tôi hiểu rằng cái chết nó sẽ tới cho tất cả mọi người. Ông nói lúc mà ba tôi chết á, lúc tôi có mặt đó, ba tôi mà sắp sửa mà trút hơi thở cuối cùng là tôi có mặt đó. Và ông nói rằng là khi mà ba tôi cái hơi thở cuối cùng mà tắt rồi đó, thì ông nói rằng là thầy tôi đi rồi. Lúc đó là ba của thầy chết trước, ba của thầy chết sau, như hòa thượng chết trước rồi ba của thầy chết sau. Thì ông nói cái chết nó tới rồi, nó đem thầy mình đi rồi, nó đem ba mình đi rồi, chắc chắn là sẽ tới má mình rồi, tới phiên mình thôi. Nó tôi hiểu một cách tự nhiên như vậy, cái chết nó không sẽ trừ một ai hết trơn, là chắc chắn là thầy mình đi rồi này, ba mình rồi này, rồi tới phiên má mình, rồi tới phiên mình thôi, nó có trừ ai đâu. Vì vậy tôi lúc bây giờ tôi ngồi đó và ông thân tôi mất, tự nhiên tôi hiểu ra rất là rõ ràng, hoàn toàn tôi không buồn không khổ gì hết trơn. Ông đi trước là mình đi sau, cũng giống như là mình sắp hàng để mình đi lấy cơm vậy thôi. Thì người này lấy xong thì người kia tới lấy. Chúng ta sợ cái gì đây? Chúng ta sợ chết hay sợ sinh vào bốn ác đạo? Ông hỏi gì? Hỏi lại. Trong cái câu hành giả ông nói rằng là thưa sư, con rất sợ chết vì chưa có giấy bảo hiểm sẽ không sinh vào bốn ác đạo. Vậy thì bạn sợ là sợ cái gì này? Bạn sợ chết hay bạn sợ sinh vào bốn ác đạo? Nếu biết rằng chết chắc chắn sẽ tái sinh vào thiên giới với nhà cửa cao sang đầy cung phi mỹ nữ hầu hạ ngày đêm, liệu bạn còn sợ chết nữa chăng? Tuy nhiên tôi nói như thế thôi, đừng mong tái sanh vào thiên giới, mong sẽ không được, mong sẽ không có đấy. Ông nói nếu như mình sắp sửa chết mà mình biết rằng mình chết mình sẽ đi tái sanh vào cõi trời, lên trên đó là thôi tha hồ bao nhiêu cung phi mỹ nữ hầu hạ mình, ông nói ai ngán nữa, có gì không ai sợ nữa. Như vậy là tại vì mình không biết mình sẽ đi về đâu, do đó mình mới sợ hãi. Đừng sợ chết, cái chết sẽ đến không chừa ai cả, đó là điều chắc chắn. Vấn đề là phải làm gì này, để khi thân hoại mạng chung, chúng ta không tái sanh vô khổ cảnh, không xa vào bốn ác đạo. Thì ông nói, mình nói mình cần làm cái gì trong khi mình sống thì có phải là tốt hơn là mình đợi, mình sợ trong khi mình chết không? Cái chết nó chắc chắn nó tới. Bây giờ vấn đề là có bốn ác đạo này, mình đừng có làm cái gì để mình xa vào trong đó. Đó là cái điều mà thực tế nhất. Thưa sư, nghe người khác chết dù không quen biết gì nhưng sự ra đi của họ cũng làm con ít nhiều ngậm ngùi xúc động. Họ ra đi rồi đến phiên mình cũng từ bỏ thế gian này. Thưa sư, đó có phải là tâm phiền não suy nghĩ không? Nghe người ta chết dù họ không phải là bà con thân bằng kết thuộc cái gì mà mình cũng xúc động vậy. Họ đi rồi tới phiên mình cũng phải đi rồi, cuối cùng mình cũng phải bỏ lại hết. Như vậy thì có phải là tâm phiền não suy nghĩ không? Thực sự trả lời, khi hiểu rằng mỗi người lúc tới phiên mình sẽ từ bỏ hết ra đi, nên ngay bây giờ hãy chuẩn bị cho cái phút giây đó. Thấy người khác chết mình buồn sợ, tâm sân sợ, nhưng trí tuệ cũng sợ. Khi sợ với tâm sân, đau khổ đến tức thì, người có tâm sợ cảm nghe như bị đốt cháy, cảm nghe hoảng hốt, cảm nghe kinh hãi. Nhưng ngược lại, khi sợ với trí tuệ, tâm vị này tràn đầy sinh lực, thấy cần phải làm một cái gì, thấy cần phải khẩn cấp tu niệm, phải tạo cho nhiều công đức, phải tạo cho nhiều phước thiện, phải làm sao cho tâm mình nó càng ngày càng tốt, để khi mình chết mình đừng có tái sanh vào bốn ác đạo. Như vậy là cái thái độ của cái người mà tâm si mà nhiều, phiền não nhiều là khoảng khúc khi nghĩ tới cái chết. Còn nói rằng là hễ một cái người mà có trí tuệ nghĩ rằng là bây giờ mình cần phải làm cái chi này để mình chuẩn bị cho cái chết của mình bằng cách mình tu niệm đi, mình tạo cho nhiều công đức, mình tạo cho nhiều phước báo, mình tạo cho nhiều, mình làm cái sao mà tâm mình nó càng ngày nó còn có rất là nhiều thiện pháp ở trong này, thì khi mình chết mình không còn sợ. Hai cái sân và trí tuệ đều sợ, nhưng chức năng sự vận hành của chúng hoàn toàn khác nhau. Nếu sợ với trí tuệ, hành giả sẽ nghiêm túc thực tập chứ không lơ là giải đãi như các bạn đang làm. Tâm hành giả lúc này có cả hai, sợ với sân mà cũng có sợ với trí tuệ nữa. Thầy sư nói rằng hiện tại bây giờ mình đây này là sợ, mà trong này có hai thứ, mình chưa hoàn toàn trí tuệ, do đó mình sợ mình có tâm sân trong nữa, nghe nó chết mình cũng ngán ghê lắm. Thì ông nói rằng là trong này có cả hai, sợ với tâm sân mà cũng có sợ với trí tuệ. Trí tuệ là tại sao mình cũng ráng, mình cố gắng mình tu tập. Một đôi khi người tu hành nên suy niệm về sự đau khổ nếu phải tái sinh vào trong bốn ác đạo để tinh tấn tu niệm. Thực sự tinh tấn không lơ là giải đãi, một khi tái sinh vào bốn ác đạo rất khó để thoát ra khỏi cảnh này. Như hòn đá đã ném xuống nước, khó mà nổi lên vì sức nặng kéo nó chìm xuống. Sư nói rằng là mình bây giờ mình phải nhắc nhở mình rằng là mình không tu thì mình tái sanh vào trong bốn ác đạo, mà ông nói thế mà tái sanh trong bốn ác đạo rồi thì rất là khó mà thoát ra đó, cũng giống như tảng đá nó đã chìm xuống rồi làm sao mình đi lên đây. Ví dụ khi sanh vào quả súc sanh, tâm si của chúng sanh ấy rất nhiều, cho nên luôn luôn tạo ác nghiệp chồng chất lên nhau, ác nghiệp chồng lên ác nghiệp, cứ tăng lên chứ sao giảm xuống được. Chúng sanh trong quả này bị giết và sẵn sàng giết cho chúng sanh khác để sống còn. Vì vậy chúng ta nhớ là hễ mà tái sanh vào trong đó rồi thì chúng ta không biết chừng nào mới thoát ra được. Là bởi vì vô đó thì là cái luật sinh tồn thôi, là mình phải cắn, mình phải giết, mình phải mà sát hại chúng sanh khác để mình sống, mà làm sao đây. Và cứ như thế ác nghiệp tạo thành ác nghiệp. Mà thầy của sư ngài hòa thượng Silananda đó, ngài nói rằng là cái quả thường trú đó, cái gì thấy người ta nói là thường trú đó, ví dụ mình thường trú nhân, mình là thường trú nhân của xứ Mỹ, mình là thường trú của, tức là mình là cái người công dân xứ khác và mình tới ở đó mình ở, ví dụ bên Mỹ chẳng hạn, cái cấp cho mình cái thẻ xanh tức là mình thường trú nhân thôi, rồi mình nhờ cái thẻ xanh đó rồi mình được đi làm, mình được ở lâu dài ở bên xứ Mỹ. Đây là sư nói về xứ Mỹ, sư biết có một xứ đó thôi đó, thì nó sẽ cho mình đi thi quốc tịch chẳng hạn, và khi mình thi quốc tịch, mình có quốc tịch rồi thì mình trở thành công dân Mỹ thì mình không phải là thường trú nữa. Đó, cái chữ thường trú ta áp dụng như vậy, tức là cái người tạm thời ở đó nhưng mà được thường trực cho phép được, nhưng mà chưa phải là công dân xứ đó. Thì ngài nói rằng là người ta thường nói rất nhiều về cái chữ thường trú, mà cái con người của chúng ta đó, cái người của người mình đây này, mình thường nghĩ rằng là cái quái này này, cái quái người này là cái quái của mình, không phải. Cái quái thường trú của những phàm nhân như chúng ta là bốn ác đạo, nói vậy. Là tại vì sao? Tại vì khi mà cái người phàm nhân thì làm rất là nhiều tội lỗi, mà làm nhiều tội lỗi là luôn luôn tái sinh vào bốn ác đạo. Cái quái này này, cái quái người này mà mình vô đây đó, là mình hữu phước ghê lắm trong cái trời đó. Bởi vì cái quái thường trú của mình là bốn ác đạo mà. Mình sống thường trú là trong bốn ác đạo thôi. Cái gọi là hộ khẩu của mình á, hộ khẩu của mình là trong bốn ác đạo đó, cái gì chứ không phải là quái người đâu. Chắc tiếng Việt nó hộ khẩu chắc nó còn dễ hiểu hơn, phải vậy không? Đó. Có hộ khẩu mà có hộ khẩu trong địa ngục là càng tệ nữa. Rồi bây giờ mình làm một cái phước gì không biết, là mình được sanh làm người, thì ông nói trời ơi, được sanh làm người, tái sanh làm người là cả một cái nhân duyên rất là lớn. Người có trí tuệ không có một sự lựa chọn ưu tiên nào cả, vì ấy không muốn hay muốn sống hoặc muốn chết, tức là không còn muốn sống nữa, chết đi cho nó khỏe cho. Cái vị mà có trí tuệ là không có lựa. Không lựa là không có muốn chết mà cũng không có muốn sống. Nó tới khi nào nó chết thì nó chết, mà còn chết còn sống được thì tiếp tục sống. Vị ấy không muốn sống hoặc muốn chết, tâm vị ấy chấp nhận một cách bình thản. Chúng ta thật ra đâu có sống 70, 80, 90 năm, mà chúng ta chỉ sống trong một khoảnh khắc của 1.000 tỷ giây đồng hồ. Thật sự chúng ta không có một lựa chọn nào cả. Tất cả các vận hành theo lý nhân quả, nhân sanh thì quả trổ, bây giờ có cái thân này rồi là nó tiếp tục nó vận hành, sống chết hoài, không thể nào mà muốn cái gì được hết trơn. Vì vậy trong ngay từ lúc đầu tiên khi mà cái vị này trình pháp nói với thiền sư, nói rằng là con muốn chết, con không có muốn gì đây, chết ngay bây giờ cũng được đi, nhưng mà chết cho khỏe được cũng được. Thiền sư nói mình nói như vậy là mình nói với tâm si à, bởi vì mình muốn có được đâu, bởi nó vận hành theo nhân duyên nghiệp lực cả. Bây giờ một cái bài pháp khác, một vị hành giả trình nói về vấn đề mà thiền mà mở mắt, 33. Con đang tập mở mắt lúc ngồi thiền, khi mắt mở con thấy đối tượng dễ quan sát hơn và tâm cũng năng động hơn, tức là tâm làm việc nhiều hơn. Xin trả lời, khi ngồi thiền mắt mở tâm tỉnh thức hơn, ít hôn rầm hơn. Mắt mở ánh sáng vào làm cho tâm thức không có ngủ như lúc nhắm. Tốt nhất hành giả nên thiền ngồi với mắt mở ra, nhất là các vị hay bị hôn trầm hay bị ngủ gật. Thầy sư nhắc nhở như vậy, vị này nói là con tập mở mắt, thầy sư khen nó được, tốt là tiếp tục đi. Hãy ngồi thiền mở mắt, nhất là nếu mà mình bị hôn trầm quá mình nên mở mắt. Thưa sư, hành thiền mở mắt và nhắm mắt có khác không? Đây là một bài trình pháp khác đó quý vị, trong phái của năm này từ lâu lắm rồi. Trả lời, một hành giả thưa, mở mắt, thường sư hỏi, đặt cái câu hỏi với hành giả là hành thiền mở mắt và nhắm mắt có khác nhau không? Quý vị ngồi thiền đa phần là quý vị nhắm mắt, mà ông hỏi bây giờ mở mắt ra, giữa mở mắt và nhắm mắt có khác không? Một vị hành giả thưa, dạ thưa sư, mở mắt ghi nhận được nhiều đề mục, nhắm thì chỉ chú vào một đề mục mà thôi. Thiền sư trả lời, nếu thế nên mở mắt ra, vì tôi muốn quý vị ghi nhận nhiều đối tượng khác nhau trong khi quý vị ngồi. Khi chánh niệm bén, tâm tự động ghi nhận nhiều đối tượng cùng một lúc. Vậy thành thiền mở và nhắm mắt có chi khác không? Trả lời, dạ thưa sư, mắt nhắm ngồi dễ ngủ gục. Thiền sư trả lời, đúng như thế, đó là điều tôi muốn đề cập. Thông thường người ta nhắm mắt lúc muốn ngủ, muốn nghỉ ngơi, cảm giác hay cần suy nghĩ chuyện gì thì mắt của chúng ta nhắm. Mắt nhắm là bởi vì muốn ngủ này, mắt nhắm bởi vì chúng ta muốn nghỉ một chút cho nó khỏe này. Mắt nhắm là vì cảm giác hay cần suy nghĩ chuyện gì mình cũng nhắm mắt. Vì ưa làm, quen làm như vậy cho nên tâm bị điều kiện hóa, hễ nhắm mắt là nó muốn ngủ. Với một người bình thường, lúc mở mắt tâm ghi nhận được nhiều chuyện bên ngoài, cho nên tâm tỉnh táo hơn là lúc nhắm. Vì vậy thật sự là nói rằng khi mình mở mắt ra đó, cái cảnh sắc bên ngoài nó rất là mạnh, nó ập vô, do đó mình cảm thấy nó tỉnh táo hơn nhờ ánh sáng nữa. Còn hễ mà mình nhắm mắt, tức là cái tâm của mình nó đã được kêu bằng là lập trình, là nhắm mắt là để mà ngủ, nhắm mắt là để mà nghỉ, thì nó buồn ngủ. Khi mắt nhắm nếu có ai gây tiếng động mạnh, mình ưa giật mình, mắt mở ra thu thập được nhiều thông tin hơn, cho nên chúng ta ít sợ hãi khi người ta gây tiếng động. Sợ, tại sao sợ? Tại vì không biết chuyện gì xảy ra. Một người Singapore chạy bộ qua một công viên nói với tôi rằng, anh chàng này là người Singapore, anh tới anh trình pháp và anh nói với thiền sư rằng là anh buổi tối đó anh ưa chạy bộ, chạy trong một cái công viên đó. Đây là nói chỉ sợ này, sợ vì không biết cái chuyện gì xảy ra này. Thì anh nói rằng là lúc đi đó thì không sao vì trời còn sáng, nhưng mà lúc chạy về đó thì trời tối không thấy rõ chung quanh, cho nên tâm bắt đầu tưởng ra ma quỷ hay có ai rình rập tấn công cướp bắt mình. Quý vị không biết là quý vị tới Singapore, chứ Singapore là cái xứ nó rất là ồn ào ghê lắm. Nó đẹp thì đẹp thiệt, mà tại vì nó nhỏ quá, xe cổ rồi vậy đó, nó công viên, nó trồng cây nhiều cái lắm. Đây là cái xứ mà nó rất là thích trồng cây. Vì vậy người ta ưa chạy bộ trong công viên á. Mà cái anh này thì anh nói rằng là đó, lúc chạy á, thì trời còn sáng, mà lúc về là trời tối thui. Thật ra quý vị thấy không, ở cả một cái xứ mà xe chạy nó chạy ầm ầm như vậy. Cái công viên này nó nằm ngoài thành phố chứ đâu có phải nó nằm trong chỗ nào xa xôi. Vậy mà anh đã nói rằng là lúc về trời tối không thấy rõ chung quanh, cho nên tâm bắt đầu tưởng là ma quỷ hay có ai rình rập tấn công cướp bóc, cho nên sợ hãi khởi sanh. Sư không hiểu làm cái sao mà họ có thể sợ hãi ở tại Singapore được. Singapore suốt ngày xe nó chạy, công viên rồi vậy, các vườn rồi nó làm ở trong thành phố không. Tại vì xứ nó quá nhỏ, là từ cái trung tâm mà đi ra đó có 9, 10, 20 cây số là nhiều nhất rồi. Ở phía này 20 cây số, phía này 20 cây số, thì quý vị thấy có bao nhiêu đâu bằng cái tỉnh ở bên Việt Nam. Sợ không phải tại bóng tối, sợ vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Không biết tức là tâm si, si tạo điều kiện cho các phiền não khác sanh lên, lo, sợ, ưu tư khắc khỏi. Người không hành thiền, không có trí tuệ, không hiểu bản chất của tâm hay sinh hoạt của nó, cho nên tâm đầy phiền não, tham sân si lo âu sợ hãi rất là nhiều. Sư nói rằng là hễ mà khi mà mình hành thiền mà mình chưa có trí tuệ, cái tâm mình nó lo âu sợ hãi cái lắm. Và trong khi mình ngồi thiền cũng vậy. Thì có một năm có một cái cô ở từ Đà Nẵng đó, cô tới, cô lại đây cô hành thiền, thì cô trình pháp, cô nói: thưa sư, con ngồi thiền thấy trong người đau đớn, con thay vì duy trì chánh niệm quan sát tâm khó chịu, con không quan sát được tâm khó chịu. Con cứ suy nghĩ rằng là con đau đớn kiểu này là chắc là con chết, mà nếu chết thì ai đưa con về Việt Nam, con không muốn thiêu ở bên Miến Điện, con sợ nóng, rồi ai báo cho dình ở Đà Nẵng, rồi chừng nào mới đem xác về, vân 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 vân, ngồi lát hết thiền luôn. Ngồi nói tự nhiên thấy đau, nó đau trong người, cái cô ấy tự nhiên trong đau cái tự nhiên nó sợ. Nó sợ cái nghĩ tới chuyện sắp sửa chết. Nó nghĩ sắp chết mà chết bên Miến Điện. Không, tôi muốn chết bên Miến Điện đâu. Nãy giống như cô kia nói vậy đó, tôi muốn chết bây giờ, còn cô này cô nói tôi muốn chết Miến Điện, tôi muốn chết Việt Nam. Mà lỡ mà nó bây giờ nó chết bây giờ thì bây giờ làm sao đây? Rồi ai đưa mình đi về về Việt Nam rồi cái nọ, rồi ai báo tin cho gia đình của mình, con ngồi đó cái khóc không xuống. Thì không được nữa. Suy nghĩ hoài, suy nghĩ tới, suy nghĩ lui không thấy câu trả lời. Thế là nước mắt ứa ra, tuôn ra và xả thiền đòi đi về Việt Nam cho được. Cuối cùng cũng sống nhăn răng, đã chết đâu quý vị, chưa chết. Khi về Đà Nẵng thì còn gặp cổ. Nhiều trường thiền có một quy nội quy cấm không cho hành giả nhắm mắt lúc thiền. Không nên có một công thức hay một nguyên tắc nào cả. Không một công thức là ngồi thiền là phải mở mắt, nên ngồi thiền là phải nhắm mắt. Cái bên này thì cái phương pháp này họ chỉ là ở đâu đó, cô này cô nói rằng là ngồi thiền mà nhắm mắt không cho. Vì vậy thằng sư mới nói không nên có một công thức hay nguyên tắc nào cả, điều cần làm là phải giải thích cho hành giả phải hành thế nào lúc mở hay lúc nhắm mắt. Mở hay nhắm mắt chỉ là vấn đề đối tượng, nếu nói mở mắt tốt hay nhắm mắt tốt sẽ gây tranh cãi. Mở hay nhắm mắt cũng chỉ có đối tượng và tâm nhận biết. Đa phần hành giả không biết chánh niệm lúc nhìn nên cứ mở mắt là khó tập, có vậy thôi. Thầy sư này nói rằng là đa phần người chúng ta là thiền mình ưa nhắm mắt là tại vì mình không có chánh niệm lúc mình mở mắt. Khi mình mở mắt thì gì đây, mình khó tập, do đó mình muốn nhắm mắt. Và ông nói rằng cái thói quen á là mình ngồi thiền á mình nhắm mắt quen rồi, bây giờ mở mắt là khó chịu lắm, mình không muốn. Và điều đó sư cũng nhận ra được như vậy đó, là mình thích nhắm mắt. Thì nói chuyện là nhắm mắt mà mở mắt á, thì thiền sư này Tijaniya này đã có một người huynh đệ mà cũng là tu trước thầy á. Tu trước thầy chừng 1-2 năm, khi mà sư vô đó là thấy cái sư đó rồi. Và sư đó là tu bên chùa bên kia, bên chùa cũ đó. Thì ông này ngồi thiền á, không ngủ được gì. Ông thọ đồ đà, ông không ngủ, ông ngồi không à. Sư nhớ tới cái câu chuyện này là tại vì đang nói cái chuyện nhắm mắt mở mắt. Sư này ngồi á, là không ai mà nói chuyện mở mắt là sư không chịu. Sư muốn nhắm mắt thôi. Và thầy thường nói rằng là sư này nó có một cái bệnh rất là khó khăn, là nói với sư là ráng mà ngủ đi, ít ra một ngủ một đêm cũng vài tiếng, nằm xuống ngủ chung hai sớm chiều ngủ. Sư cứ ngồi không mà sư thiền, mà thầy sư mà sư chính sư sư cũng thấy nữa, ngồi là gật qua gật lại, gật qua gật lại. Có một hôm á, thầy nói rằng là người ta mời hòa thượng đi tới ở một cái chỗ nào đó, rồi cái ngài hòa thượng nói thầy Tijaniya đi theo để giúp cho hòa thượng ban đêm. Rồi sư đó cũng đòi đi theo nữa, rồi hòa thượng không chịu được. Thì trong khi mà tới ở đó đó, thì người ta bố trí một cái phòng, thì trong đó là có cái giường, hòa thượng nằm cái giường đó. Rồi sư kia đó đi ra ngoài mái hiên, ngồi ra ngoài đó, không nằm, nằm ở đó ngồi thiền. Tại sư này tuyên bố là không nằm mà ngồi ngoài đó. Rồi gì đây, thầy á thì chỉ có một cái giường à, mà tới ba người luôn, thì sư kia không có nằm rồi, thì sư kia ngồi rồi, thầy thì nằm dưới đất, để mà lỡ đêm hôm hòa thượng có dậy nữa. Thì ông nói ôi sao, sư yên tâm đi, sư cứ ngủ thoải mái, để hòa thượng tôi ban đêm mà tôi đâu có ngủ, tôi thức mà tôi ngồi thiền mà tôi đâu có lo. Vậy là ban đêm mà thiền sư nói hòa thượng già rồi, lớn rồi, vậy đi tiểu, và thấy sư đó ngồi trước mặt mình á, để cái ngồi trên cái bụng đó, cũng cái đèn thấp thấp hơn chút, ngồi đó vậy. Thì ngài sợ là tiếng động, ngài sợ là ồn, ngài mới lết từ từ ở trên giường, ngài lết xuống. Thì khi mà ngài lết xuống á, thì thầy nằm ngay dưới, thầy nghe tức thì
Thì ngày đó đỡ Hòa Thượng, Hòa Thượng đưa tay nói không sao, tại ông kia ông đang ngồi thiền. Thì cái thầy mới thấy là Hòa Thượng đứng dậy rồi thì đỡ Hòa Thượng, Thượng lấy từ từ vô cục tiêu Sở Lâm Ôn đó, vô cục tiêu ngài Hòa Thượng đi tiểu rồi xong xuôi rồi ra, đi vô rồi hai thầy trò cũng lại ông là vẫn ngồi đó chẳng biết gì hết. Ngay mà ngay đầu hôm là ông nói để đó để tôi lâu xin cứ việc ngủ thoải mái. Và Hòa Thượng dậy thức dậy rồi đi vô trong nhà vệ sinh đi rồi thầy giúp đỡ rồi đi vô đi ra rồi cái cuối cùng ngủ. Cái mà sáng lại rồi cái ông hỏi của sao nói một hôm Hòa Thượng đi tiểu mà sao tôi đâu có nghe. Thì thầy thiền sư nói thôi thì sư ngồi thiền chắc có lẽ ngoài đó tiếng ồn nhiều quá sư nghe cái kia nọ. Thì ông nói ông cũng mắc ở chứ, mình tuyên bố là mình không ngủ suốt đêm mà mình ngồi thiền không mà sao mà Hòa Thượng vậy mà sự đi tiểu mà mình chẳng nghe ngóng gì trơn. Thế ông tuyên bố với Phật tử hôm nay sáng đó là ông không ăn điểm tâm luôn, ông cũng ngồi thiền luôn. Đó thì Hòa Thượng cũng để yên, không có nói năng gì trơn. Rồi thầy thiền sư mình đã kể nói rằng là trong khi tôi và Hòa Thượng đang ngồi đang ăn điểm tâm như vậy thì nghe cái tiếng trong phòng đó, tại điểm tâm ở ngoài cái cốc ở trong này thì ông ngồi cái cốc này ông hành thiền mà ông đâu có chịu đi ăn điểm tâm, ông muốn mà thiền luôn mà thì ông nghe chứ âm. Cái Hòa Thượng vẫn tiếp tục ăn như thường, Hòa Thượng không nói gì thường. Nhưng mà thầy mình biết vô thấy á, là ông ngồi ở trên cái bàn đó mà ông buồn ngủ quá, ông nhảy xuống, nó té xuống mà. Ngồi cái bàn thấp rồi đó, nó gật qua một cái nó té. Cái té kia ông nhảy xuống rồi ông đứng nhưng mà buồn ngủ quá. Loạn tròn. Nó từ cái cửa bên này chạy qua cửa bên này, tuốt nuốt ra phía sau, cục tiêu luôn. Xin lỗi, nhảy như cóc vậy đó, mà vẫn ngủ, tiếp tục ngủ như thường. Thì mình thấy là không phải là cái chuyện là cái oai nghi đó đi đứng nằm ngồi mà quan trọng, mà ông nói bây giờ ngồi cho có tâm sáng suốt này. Chứ mình nói mình ngồi hoài đó, mình nói mình tu mình đầu đàm không ngồi, mà sư gặp sư đó cũng nhiều lần lắm, ở tại sự minh này, ông có qua bên sự minh này, ông có qua tới chỗ bên chỗ chùa mới này mà không có một chút chất lượng nào hết. Thì thôi thì chỉ nghe chỉ nhớ sao thì kể lại cho chị nghe, và chị giúp đức ở đây Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.